Rồi xong muốn nói phế bỏ là căn cứ vào hàng tỳ kheo mà nói, chứ hàng tể quan cư sĩ đều không bỏ nhiệm vụ quốc gia mà vẫn học đạo tu chân thì đâu thể nói phế bỏ luân lý kỷ cương. Tức là ở đây là cũng số những nhà nho đó thì căn cứ theo cái đó, là cái đạo lý không của nho giáo đó, thì dạy người là phải ở tại nhà gia đình, rồi phải là trả hiếu cha mẹ, rồi đền cái lãnh nhiệm vụ trọng trách với quốc gia không. Còn người còn tu theo Phật thì giống như phế bỏ hết không. Nhưng mà đây ngài nói đây là nghĩa là với ban đầu á, thì với các hàng gọi là tỳ kheo, tức là hàng xuất gia đó, thì coi như là giống như là phế bỏ để mà rảnh rang để mà đi tu không. Nhưng mà đây là các ngài phế bỏ trong giai đoạn đầu để mà được yên tu, nhưng mà khi yên tu được có kết quả có đạo lý rồi thì cũng về gọi là giúp đỡ độ trở lại cha mẹ, hoặc là giúp đỡ xã hội phát triển đạo đức tốt đẹp, mà chứ đâu phải là bỏ hết. Còn những hàng gọi là cư sĩ tại gia thì cũng đều giữ cái nhiệm vụ đó chứ thôi bỏ hết. Cho nên đây là những vị gọi là lý luận một bên, tức là gọi là có cái ý gọi là chỉ trích thôi, chứ chưa hiểu thấu được hết của trong đạo. Rồi giả như là Phật dạy, nghĩa là những người không sáng suốt không, thì gọi là chỉ biết ham nuôi miệng bụng, chẳng xét đến việc trì trai giữ giới, quý người khinh vật, chặt chém các loài động vật đồng như cây cỏ, chẳng biết các loài bàn xanh tức là động vật đều gọi là chúng sanh, đều có Phật tánh không. Rồi dùng gấm lụa để làm đồ trang sức đẹp, không biết giết muôn mạng côn trùng để làm sáng đẹp cái thân bèo bọt, đáng tiếc vậy. Rồi trăm vị trân tu lấy làm ngon lành, không biết đã nấu nướng bao nhiêu sinh mạng của loài thủy tộc thú cầm để dồn đầy lỗ ghẻ đói, tội rất lớn. Bảy chim săn thú trùm khắp núi rừng, đánh lưới giăng câu dãy đầy biển cả. Rồi bò heo nai dê bán đầy chợ búa, cá tôm cua trạnh bày các nẻo đường, làm theo thói quen an nhiên chẳng sợ, không biết kết oán mang nợ đền trả không cùng không. Đây thì ngài nói nghĩa là Phật dạy những người gọi là không sáng suốt không, rồi chỉ biết nghĩa là lo nuôi cái miệng cái bụng mình đó mà sát sanh hại vật quá nhiều không, tạo thành những cái gọi là cái nghiệp sát đó không, rồi sau bị nhân quả kết oán kết hờn, rồi gọi là vay trả vay đời này đời nọ không cùng tận không. Thì như vậy nghĩa là rất gọi là rất là đau đớn đáng thương không. Cho nên đây mình đọc những cái này rồi mình mới thấy những cái gọi là cái mê lầm của chúng sinh không. Nghĩa là chỉ lo ham nuôi cái miệng cái bụng của mình, tức là muốn cho ăn ngon không, rồi cho đầy bụng mà không xét đến việc gọi là trì trai giữ giới không, gọi là chặt chém các loài động vật, tức là coi các loài động vật đó giống như là tầm thường, nghĩa là mặc tình sát hại không có tiếc không, mà không có rõ được những cái loài động vật đó tuy là nó không có nói năng được nhưng mà đều có cái tánh linh, đều có Phật tánh hết không, tức là nó đều có biết, có nghĩa là có cảm không, khi mình giết nó không thì nó cũng biết sợ, nó biết chạy không. Còn có những loài nó còn có những cái tâm mà gọi là tốt tốt lành, mà có khi là con người cũng không bằng nữa. Thí dụ cũng như là con chó chẳng hạn, nuôi nó trong nhà, khi mà quen rồi thì nó cũng có cảm tình với mình, khi mình đi đâu về thì nó cũng là quẩy đuôi để nó biết nó mừng. Rồi có nhiều con chó nó rất là trung thành, thấy không? Cho nên có những cái chuyện mà rất rất là đau đớn, thấy không? Có ông đó nghĩa là nuôi con chó nó rất là quý mến, mỗi lần ông đi đâu về cái thì nó ra nó mừng, nó vẫy đuôi, nó gọi là nó nhảy chồm lên, nó liếm chân rồi ông, thấy không? Rồi tới hôm đó ông là có việc, ông tính ông đãi khách gì đó thì cũng đi đâu ngoài về, thì nó tới nghĩa là nó cũng vậy, nó mừng, nó vẫy đuôi, nó liếm rồi cái thì ông chộp bắt nó, bắt nó đem xuống đập đầu rồi cái thì làm thịt, thì thấy đau đớn không? Cho nên đây nghe nói là mỗi loài chúng sanh đều là có Phật tánh, thấy không? Rồi nhất là người tu thì Phật dạy là không có mặc những cái đồ lụa, thấy không? Mặc dệt từ những cái sợi tơ mà dệt từ sợi tơ đó, tức là phải giết bao nhiêu là sinh mạng những con tầm rồi đó, thấy không? Để mà lấy tơ là mới dệt thành. Cho nên những vị xuất gia Phật cấm là không được mặc đồ tơ là như vậy, thấy không? Rồi những cái đồ ăn ngon, có những lúc mà lại do cầu kỳ đó, rồi bày ra những cái cách ăn, không? Mà những cái cách ăn thật là gọi là đau đớn cho những cái sinh vật. Thí dụ như là ăn ốc khỉ, không? Vì thấy có những cái phim mà họ quay lại để cho thấy đó, ăn ốc khỉ thì con khỉ gọi là con khỉ mà đang sống rõ ràng vậy đó, thấy không? Rồi cái thì nó làm một cái miếng gỗ còn phạch tròn vậy, cái để xuống cái đầu, để úp xuống cái đầu con khỉ để chừa ló lên một chút trên cái đầu trên thôi, cái lấy dao thật bén đó quét cái là đứt cái đầu ra, đứt cái phần trên đó, rồi cái lấy móc ra cái ốc đó, đó thì thấy đau đớn không? Không. Rồi có những cách gọi là chiên cá, không? Mà đơn cá đang còn sống vậy đó, không? Bỏ vô chảo cái chiên nó còn nhảy lên vậy, thì đau đớn không? Nó ăn cái này chỉ cái miệng mình mà gọi là vui trên cái khổ của chúng sinh là vậy đó. Rồi có cách nữa là ăn gọi là ăn chân vịt, chân vịt đó, nghĩa là ăn mà gọi là để cho ông cho thật bổ đó, thì bắt con vịt, không? Hay là con ngỗng này đó, rồi cho nó nhảy ở trên một cái lưới sắt ở thì dưới là than nóng, nóng đỏ cái lưới đó, để cho nó nóng cái chân, nó nhảy tới nhảy lui đó, để cho là máu rồi nó tụ vào cái chân đó rồi mới chặt cái chân đó làm món ăn đó, thấy không? Ăn vậy đó thì mới thấy rất là không biết phải nói sao, phải không? Rất là đau đớn. Cho nên ở đây ngài nói những cái thói quen, phải không? Đó rồi quen quá rồi thấy tầm thường không sợ, nhưng mà đâu biết rằng cái đó là đều có nhân quả hết, đó là kết quán cái thần. Khi mà mình ăn một con vật như vậy, mình giết nó đó, không? Thì có con vật nào mà gọi là nó dễ dàng nó thuận, nó cúi đầu cho mình giết đâu. Khi nó phải sợ, nó chạy, rồi khi mình bắt mình giết nó thì nó không chạy được, thì nó phải quán hờn, không? Mà khi mà nó quán hờn vậy đó là nó tiết ra những cái độc tố, không? Cho nên ăn thịt là ăn chất độc chứ gì, rồi mang nợ chính cái lòng quán hờn đó. Cho nên rồi những cái đời sau nó phải tìm cách nó đòi đi mạng của mình trở lại, gọi là như vậy thì đền trả đền cái tới lui vai trả, gọi là vai trả trả vai không cùng tận, không? Cho nên đó gọi là mang nợ sinh mạng với nhau là nguồn gốc của chiến tranh, không? Cho nên mình thấy là trên đời cứ có chiến tranh hoài không bao giờ dứt, là cái gốc từ cái đó, cái nhân từ cái đó, không? Cho nên cổ đức có cái bài thơ đó gọi là thiên bách niên lai quản lý canh, quán thâm tự hải hận năng bình, dục tri thế thượng đao binh kiếp, phả thính đồ môn giả bán thanh, thiên bách niên lai, tức là từ trăm ngàn năm trở từ trước tới giờ đó, nghĩa là từ trước tới giờ trăm ngàn năm nay đó, ở trong một cái bát canh, quản lý canh đó, ở trong một cái bát canh, thì trong đó là thấy rõ quán thâm tợ hải, tức là cái lòng quán hận đó, nó sâu, nó ngập tràn giống như biển rồi đó, gọi là hận nan bình, cái quán hận đó nghĩa là nó khó mà tan được, hận đó là cái hận mà giết nhau đó, tức là giết cái sinh mạng đó, dục tri thế thượng, đao binh kiếp, tức là muốn biết rằng cái kiếp đao binh, tức là những cái cuộc chiến tranh ở trên đời này đó, muốn biết được tại sao mà cái chiến tranh trên đời này là mình nó cứ xảy ra hoài vậy đó, là thả thính đồ môn dạ bán thanh, tức là hãy nghe, tức là hãy lắng tai mà nghe, ở nơi cửa của cái lò thịt mà trong giữa đêm, trong nửa đêm đêm phia, tức là lò thịt ở trong đêm phia nó giết giết heo giết bò đó, rồi cái tiếng mà kêu rên đó, thì nghe những tiếng đó thì biết được đó là cái nhân của chiến tranh như thế nào. Cho nên nó gọi là tạm dịch là từ trăm ngàn năm trong bát canh, quán sâu tợ biển hận khó tan, muốn biết trên đời chiến tranh khổ thì hãy nghe lò thịt nửa đêm vang, tức là cái tiếng kêu vang trong lò thịt lúc nửa đêm đó thì biết được. Cho nên chính có chiến tranh là do cái sự giết hại này nè, rồi nó kết ăn kết quán với nhau hoài, thì cho nên phải có chiến tranh hoài. Đó. Rồi như là có ngày gọi là giải về cái chữ nhục, nhục là chữ thịt đó, nhục là thịt đó, mình ăn thịt chúng sanh thì chữ nhục của chữ Trung Hoa đó thì nó cũng rất có ý nghĩa, gọi là nhục tự lý biên lưỡng cá nhân, lý biên nhân thực ngoại biên nhân, chúng sanh hoàng thực chúng sanh nhục, tử tế tư lương nhân thực nhân, nghĩa là ở trong chữ nhục có hai người, quý vị biết chữ nhục có hai người sao không? Tức là chữ nhục mà chữ nho đó, đó là một cái chữ bộ huynh bên đây, rồi hai cái bộ nhân ở trên rồi bộ nhân ở dưới, cho nên trên chữ nhục là có hai người, bộ nhân một cái bộ nhân trên nè, bộ nhân ở dưới nè, rồi người bên trong ăn người bên ngoài. Rồi, chữ nhục đó là để nói rõ nó hai người, thì một người bên trong ăn một người bên ngoài, ăn thịt đó, ăn thịt là một người bên trong ăn thịt người bên ngoài chứ có gì đâu. Chính chúng sanh ăn thịt chúng sanh, như vậy là chúng sanh ăn thịt chúng sanh thôi chứ không gì khác hết. Nghĩ cho kỹ là người ăn người, chứ nói nghĩ cho rõ ra thì xét lại kỹ là cũng là người ăn người thôi chứ không gì hết, một người bên trong ăn thịt người bên ngoài đó gọi là chữ nhục đó. Thì như vậy cho nên là kiểm xét kỹ lại thì rồi mới thấy được những cái gọi là nhân quả nó tế nhị này, cho nên đây ngài nói là cứ làm theo cái thói quen đó, phải không? Rồi an nhiên không sợ mà không biết rằng kết quán mang nợ đền trả không cùng, thì người tu người hiểu đạo phải nhớ kỹ, không? Đó là nói về gọi là cái sát sinh, gọi là đền mạng, không? Rồi còn cái ý nghĩa kế nữa là ca hay múa giỏi, không? Rồi đàn nhạc thanh tao, gái yêu trai mến, lòng thích ý ưa, anh hiền hào kiệt xem nghe mê mệt, đâu biết biển dục không bờ, nó vốn là cội nguồn sanh tử, không? Tức là gọi là đây là âm thanh sắc tướng nè, cứ lo ca hát, không? Rồi vui chơi, rồi tình yêu trai gái, không? Đó, đó là cái những cái gọi là ở đây gọi là ngày đó cái biển dục đó, không bờ đó, à tới cái chỗ tham muốn ái dục đó, à là cái chỗ cội nguồn của sanh tử, chính cái đó là cái mà nó trói cột cho chúng sanh luôn luôn ở trong sanh tử không bao giờ ra. Người tu giải thoát là phải sáng suốt để mà vượt ra những chỗ này, rồi mà không khéo rồi vào chùa cạo tóc tơ vào chùa đó mà rồi cũng còn nghĩa là tham ưa những cái gọi là âm thanh sắc tướng đó nữa, thì cái đó rất là đáng buồn đó, đáng tiếc đó, thấy không? Cho nên đây gọi là không có thể gọi là chết chìm ở trong cái biển dục không bờ đó mà phải gọi là vượt ra, thấy không?